Ý nghĩa Tam Vô Lậu Học. Thay mặt Ban Chỉ đạo An Cư Kiết Hạ của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, tôi có đôi lời vấn an Chư Tôn Thiền Đức an cư tại Trường Hạ Tổ Đình Long Thạnh. Và tôi có một số suy nghĩ nhằm đóng góp vào sự suy nghĩ chung của Tăng Ni ở Thành phố Hồ Chí Minh trên bước đường tu học, đặc biệt nhất là trong mùa an cư. Được biết, Tổ Đình Long Thạnh là chùa xưa nhất nhì của thành phố chúng ta và có truyền thống kết hợp giữa việc học Phật với ứng phú đạo tràng. Có thời kỳ, nơi đây từng là trung tâm tu học của chư Tăng, đã đào tạo được nhiều pháp sư danh tiếng, nhưng cũng có lúc bị suy đồi vì tu sĩ bỏ quên kinh, luật, luận của Phật giáo, chỉ còn ứng phú đạo tràng. Hiện tại, trải qua hai mùa an cư, Chư Tôn Đức đã tập hợp về tổ đình này, trước nhất để nghiên cứu giáo nghĩa của Đạo Phật, áp dụng vào cuộc sống và kế đến là ôn lại nghi thức cổ truyền của Phật giáo. Tôi thấy việc làm này có ý nghĩa. Nếu duy trì được hình thức cổ truyền và chuyển đổi từ cổ ngữ khó hiểu thành ngôn ngữ thời đại để Phật tử nghe những bài tán tụng cũng hiểu được ý nghĩa, làm được như vậy là thích nghi với cuộc sống hiện tại. Ở đây, tôi muốn nói đến việc áp dụng giáo lý Phật trong cuộc sống. Phật giáo khương thạnh do người tu áp dụng giáo pháp có kết quả, thể hiện thành cử chỉ, ngôn ngữ của người đắc đạo truyền thông đến tâm niệm của Phật tử tại gia, khiến họ phát tâm được, dù hình thức cầu an, cầu siêu, trai đàn, thuyết pháp, ngồi thiền, vân vân. Nếu do vị sư đắc đạo hay người quyết tâm tu thực hiện đều có giá trị ngang nhau. Nhưng nếu làm những việc này mà chỉ chú trọng đến hình thức, không đạt được quả chứng thì cũng không tốt. Trong mùa an cư, chúng ta thường đề cập đến việc thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, siêng tu Tam Vô Lậu học. Và phần chính yếu là ba pháp vô lậu mà người xuất gia phải học. Vô lậu giới định huệ khác với hữu lậu giới định huệ thế nào? Chúng ta học pháp vô lậu, vô vi khác với pháp hữu lậu, hữu vi. Phần lớn chúng ta tu học từ hữu vi vào vô vi. Đối với hàng thượng căn, chỉ thấy Phật hay nghe danh Phật là họ đắc đạo. Còn chúng ta là hàng trung, hạ căn và tu ở thời mạt pháp, phải nương giáo lý Phật. Tất yếu hướng của chúng ta hành trì là từ giới định huệ hữu lậu thâm nhập vào giới định huệ vô lậu. Giới hữu lậu căn cứ trên bốn oai nghi của tỳ kheo mà chúng ta phải luyện tập, khác với thánh tỳ kheo hiện tướng giải thoát tự nhiên không cần luyện tập. Thánh tỳ kheo có tướng giải thoát từ xa đã thấy đẹp, đến gần thấy đẹp hơn, và sống chung thì thấy càng đẹp hơn nữa. Trong khi phàm tỳ kheo, nghiệp tỳ kheo còn nhiều mặt yếu, nhất là nghiệp chướng hiện rõ. Mùa an cư chúng ta thường bệnh hoạn là bệnh nghiệp. Người khỏe không có nghiệp bệnh, vì vậy không thể lấy lý do bệnh để không học, không tu, không chấp tác. Bệnh là thua bạn vì không làm được việc, không tu được, không học được, trong khi người mạnh khỏe dễ dàng tu, học, làm việc. Các tỳ kheo học chung với tôi ở Phật học đường Nam Việt xưa kia, tôi thấy thầy nào mạnh thì làm nhiều, học nhiều dễ dàng. Theo tôi, nếu tỳ kheo bệnh, tu pháp hữu lậu, quan trọng là phải sám hối tội căn, tức nghiệp chướng nhiều đời. Ốm yếu, bệnh hoạn là do nhiều kiếp đã sát sanh hại mạng. Xưa kia tôi cũng vậy, nhưng nhờ biết túc nghiệp của mình nên siêng năng lại Phật, sám hối, hành trì liên tục trong 10 đến 12 mùa hạ. Kết quả tôi khỏe mạnh bằng với đại chúng về việc học, chấp tác, tụng kinh, không còn nghiệp bệnh. Mặc dù còn là phàm phu, nhưng khi chúng ta đã dứt nghiệp thì được dự vào tăng đoàn. Tỳ kheo bệnh nhiều, Phật Pháp không thể khương thạnh. Tỳ kheo không bệnh và làm lợi ích cho đời, được đời quý trọng, đạo Pháp mới phát triển. Khi ta sám hối, rèn luyện oai nghi, mà người thấy được và ta có chủ tâm làm như vậy, đó là giới tướng thuộc hữu lậu giới. Ai cũng phải tu từ giới tướng, đi vào giới tánh. Vì bỏ giới tướng để vào giới tánh không phải là việc đơn giản, không dành cho chúng ta. Tánh bên trong hiện tướng bên ngoài. Tỳ kheo có cử chỉ thô tháo là biết tâm họ chưa yên. Tỳ kheo có giới tướng trang nghiêm sẽ ảnh hưởng đến giới tánh bên trong thanh tịnh theo. Vì vậy, chúng ta bắt đầu tu có mặt này mặt khác. Nhưng siêng tu nhiều mùa hạ, tướng bên ngoài thành trang nghiêm, tánh bên trong thành thuần, ví như ngựa được cột lại. Có thể ban đầu chúng ta khó chịu, nhưng một khoảng thời gian sau, ta quen với khuôn phép tu hành, trở thành tự nhiên là do tướng bên ngoài thanh tịnh khiến cho tánh thanh tịnh theo. Quá trình này là từ tướng vào tánh, từ hữu lậu tướng vào vô lậu giới, và chứng được vô lậu giới trở thành tánh thanh tịnh, hiện tướng trang nghiêm tự nhiên. Người thấy tướng giải thoát thực của tỳ kheo phải phát tâm. Trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật, Mã Thắng có tánh thanh tịnh, được Phật thọ ký A-la-hán mới có khả năng giáo hóa chúng sanh. Chưa thanh tịnh thì không giáo hóa được. Thanh tịnh thì ý thức giáo hóa không còn, hay không còn ý thức chinh phục người khác. Và bây giờ giáo hóa chúng sanh bằng tự tánh thanh tịnh. Chính vì vậy mà Xá Lợi Phất cảm nhận được sự thanh tịnh của Mã Thắng, đánh thức được tánh giác của Xá Lợi Phất, khiến ông liền đắc sơ quả, xin làm đệ tử Mã Thắng. Tinh thần giáo hóa bằng tự tánh thanh tịnh rất quan trọng, mà chúng ta phải nỗ lực tu. Khác với cách lý luận đến khô lưỡi của tà đạo mà người cũng không nghe. Học đạo vô lậu, vô vi là vậy. Biến giới tướng thành giới tánh, thành đức hạnh thì người tự giải thoát an vui, là giáo hóa trên vô lậu pháp. Tu trên vô lậu pháp mới giáo hóa trên vô lậu pháp, đi thẳng vào tâm chúng sanh, khiến họ phát tâm bồ đề. Đạt được giới vô lậu thì định và huệ vô lậu tự sanh ra, không cần định huệ hữu lậu nữa. Định hữu lậu là hình thức ngồi thiền. Vì tâm chúng ta không yên hay nghĩ đủ thứ, nên buộc thân chúng ta phải ngồi yên và cột tâm lại là định hữu lậu. Từ định hữu lậu bị bắt buộc ngồi yên và bắt tâm chúng ta trụ một chỗ. Mở mắt 1/3, vì nhắm mắt thì dễ hôn trầm, mở mắt thì tâm tán loạn. Mở mắt 1/3 tập trung vào một điểm thôi để cột tâm. Riêng tôi xưa kia thường áp dụng pháp này bằng cách đặt tượng Phật trước mặt cách độ một thước để tập trung tư tưởng vào tượng Phật. Có thiền sư thì dạy nhìn vào sống mũi để tập trung, hoặc có người dạy tập trung nhìn vào rúng. Nhưng cách này tôi thấy dễ bị còm lưng, cong cổ và sanh bệnh gai cột sống, nguy hiểm. Như vậy, thiền hữu lậu dạy chúng ta phải điều chỉnh cơ thể và ràng buộc tâm, không cho nghĩ bậy lăng xăng. Khi chúng ta tập trung, chú tâm vô một chỗ, nghĩ việc gì thì việc đó tự sáng lên. Từ hữu lậu định đi lần vào vô lậu định và đạt được định vô lậu, chúng ta không tập trung nữa, nhưng tâm chúng ta cũng không còn tán loạn, là đạt tam muội. Có thể hiểu tam muội là vô lậu định, tập trung là hữu lậu định. Sơ tâm phải tu hữu lậu và tập trung được rồi thì định trở thành tự nhiên, không nghĩ lăng xăng nữa. Sức tập trung hữu lậu là còn dụng công để tập trung, bó buộc tập trung. Nhưng không phải bó buộc chú tâm mà ta vẫn tập trung được trong mọi tình huống là định vô lậu hay tam muội. Và Đại La Ni là huệ phát sanh từ tam muội nên chính xác. Đức Phật và các vị thiền sư thấy việc không sai lầm vì có Đà La Ni. Tùy định thế nào thì có huệ phát sanh tương ưng như vậy. Thí dụ, thiền sư Vạn Hạnh nhập định thấy được tư chất và khả năng của người tu và những người liên hệ trong xã hội. Vì Ngài đắc được một tam muội quán về thế gian, chứng được thế gian giải. Với tam muội này và Đà La Ni tương ưng, Ngài biết rõ triều Lê phải chấm dứt và Lý Công Uẩn sẽ làm vua, mở đầu cho triều Lý. Có thể nói, người đắc định biết được quá khứ, hiện tại, vị lai như thấy trái cam trong bàn tay. Tỳ kheo càng đi sâu vào định, kiến giải càng ít sai lầm. Ban đầu, sự hiểu biết của chúng ta là của thế gian, chúng ta vẫn giúp ích được cho người. Nhưng khi vượt hơn thế gian mới là chúng trung tôn, hiểu biết siêu việt, chính xác mới được người kính trọng. Có nhiều thầy hiểu lầm người xuất gia là chúng trung tôn, không hiểu ý sâu xa là phải làm sao xứng đáng ý nghĩa chúng trung tôn. Thử nghĩ lại xem, đại chúng có tôn kính chúng ta thực hay không? Người tôn kính vì việc gì họ biết, ta biết, họ không biết, ta cũng biết. Việc họ làm được, ta làm được. Việc họ không làm được, ta cũng làm được. Như vậy mới là chúng trung tôn. Tỳ kheo phải phấn đấu từ hữu lậu pháp đạt được vô lậu pháp. Vào được định vô lậu, tập trung dễ dàng và hiểu biết chính xác, tự động là Đà La Ni. Tôi suy nghĩ về ý nghĩa của triền Đà La Ni mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa. Theo tôi, Đà La Ni là huệ giải của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta có được triền Đà La Ni vì thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép Kinh Pháp Hoa. Nên những gì chúng ta viết, nói hay suy nghĩ đều là Kinh Pháp Hoa. Và tập hợp được tất cả hiểu biết của chúng ta không ra ngoài Kinh Pháp Hoa. Nó cứ lẫn quẩn trong đầu. Nên chúng ta nhớ và hiểu kinh dễ dàng. Đó là triền Đà La Ni. Kế tiếp, Phật dạy chúng ta chứng pháp âm phương tiện Đà La Ni. Đây cũng là một pháp quan trọng cần áp dụng trong cuộc sống. Phương tiện của Phật nghĩa là tùy quốc độ và hoàn cảnh mà Ngài thuyết pháp giáo hóa chúng sanh không giống nhau. Chưa được pháp âm phương tiện, nghe kinh nào thì chấp vô đó không thay đổi. Hiểu pháp âm phương tiện thì thấy Phật thuyết kinh ở thành Xá Vệ, Tỳ Gia Ly hay Vương Xá đều khác nhau, và Phật nói với A Nan khác với Tần Bà Sa La. Thấu hiểu tinh thần pháp âm phương tiện Đà La Ni, một vị tổ sư đã nói: thực tế lý địa bất thọ nhất trần, phương tiện môn trung bất xả nhất pháp. Trong các pháp phương tiện, việc nào làm cho chúng sanh an lạc thì ta làm. Người nhờ cầu an, cầu siêu, ta cũng cầu nguyện. Nhờ ta cúng mà họ yên tâm thì ta cũng cúng. Mọi việc nhằm làm an ổn trời, người, ta làm không từ chối. Đức Phật đã sử dụng phương tiện một cách rõ nét trong cách sống của Ngài. Từ việc tế độ hàng vua chúa, trưởng giả, cho đến việc xỏ kim cho bà già, rửa ghẻ cho một thầy tỳ kheo, hay bế con nai què cho theo kịp mẹ nó. Tất cả việc này là phương tiện độ sanh của Đức Phật. Hoàn cảnh nào thì tùy theo đó giáo hóa, không nhất định phải làm việc này, không làm việc khác. Bước theo dấu chân Phật, các nhà truyền giáo ở thời phong kiến hành đạo theo cung cách của thời phong kiến. Ngày nay, nếu chúng ta chấp vào những thành quả ấy mà khăng khăng đem đặt những việc của thời phong kiến vào nước tư bản hay xã hội chủ nghĩa là sai lầm lớn, phải thọ quả báo. Hiểu phương tiện thì tùy phương tiện giáo hóa và tu hành không còn trở ngại. Về huệ hữu lậu, ta đọc kinh sách, nghe thuyết giảng, hiểu được ý nghĩa sâu xa lời Phật dạy, tâm được bừng sáng. Tâm sáng rồi, không học mà vẫn hiểu đúng là huệ vô lậu. Có huệ vô lậu, việc giáo hóa khắp nơi không bị trở ngại. Phật dạy rằng người tu chứng huệ vô lậu thì một câu, một chữ, một bài kệ họ triển khai rộng đến vô số kiếp cũng không hết. Còn huệ hữu lậu thì học đâu biết đó thôi. Trong mùa an cư, tôi được hữu duyên thăm và trao đổi kinh nghiệm tu học với chư tăng. Cầu mong quý vị ứng dụng được trong cuộc sống. Một tháng còn lại cũng đạt được Tam Muội và Đà La Ni. Thiết nghĩ chư tăng dùng thành quả tu chứng ấy mà giáo hóa chúng sanh nhất định sẽ thành công, làm vang danh đạo Phật và lợi ích cho đời. Bài giảng tại trường hạ chùa Long Thạnh, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 8 năm 2001. Pháp tu trong 3 tháng an cư. Theo luật Phật, mỗi năm chư tăng đều có 3 tháng an cư kiết hạ. Tháng thứ nhất, chúng ta thường chủ yếu thúc liễm thân tâm. Sở dĩ thực hiện pháp này trong tháng đầu vì trải qua 9 tháng còn lại của năm, chư tăng đi phân du giáo hóa, tiếp xúc với ngoại duyên, nên thường bị xã hội chi phối, làm cho cuộc sống bị lẫn lộn nhiều việc vui buồn. Từ đó, tâm chúng ta không được thanh tịnh, thân tướng không hiện nét giải thoát. Vì vậy, tháng đầu an cư, chúng ta bắt đầu tự kiểm xem tâm có thanh tịnh không, tướng có trang nghiêm chưa. Tôi nhớ lại tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Cài. Tuy câu chuyện đơn giản, nhưng nhắc nhở tôi nhiều trên bước đường hoằng pháp. Nội dung câu chuyện là vị tăng xuống núi giáo hóa chúng sanh. Trước khi đi, vị tăng này được thầy đưa cho một cái kính chiếu yêu và một thanh bảo kiếm trí tuệ để vào trần thế cứu người và trừ tà. Khi thầy tăng xuống núi rồi, đi đến đâu thấy có người nào dáng khả nghi, thầy liền lấy cái kính rọi lên họ thì thấy được hình ảnh thực sự của họ là gì. Một hôm, thầy dùng kính chiếu vào ông quan tri phủ thì thấy ông này hiện ra con heo, và chiếu vào thầy tu thì thấy là con hổ. Điều này gợi cho chúng ta suy nghĩ rằng trên cuộc đời này có thầy tu như hổ, có quan như heo. Và vị tăng nọ liên tục dùng kính soi chiếu mọi người trên đường đi thì cứ thấy toàn là heo, hổ, rắn, sói, ma quỷ, vân vân. Tất nhiên là vị này đã dùng gươm trí tuệ để giết sạch mọi thứ xấu ác trên cuộc đời. Một bữa nọ, thầy trở về núi, nhưng cánh cửa tùng đã đóng kín. Thầy dùng gươm chém đứt cánh cửa, thì cửa vẫn liền lại như cũ. Thầy mệt quá nên nằm xuống ngủ thiếp đi. Đến lúc chú Tiểu Đồng đi ra, đánh thức thầy dậy, huynh đệ gặp nhau mừng rỡ, và Tiểu Đồng nói với vị tăng xuống núi rằng: "Sư phụ bảo huynh lấy kính chiếu yêu rọi vô mình, đừng rọi ai khác." Nên lúc ấy, vừa soi mình trong kính, thầy thấy mình là hung thần. Chúng ta kiết hạ an cư, hay cũng có nghĩa là chúng ta đã trở về núi, về chùa, về tịnh nghiệp đạo tràng để soi lại bóng mình có bị biến chất hay chưa. Giữ nguyên vẹn tư cách người tu quả là khó vô cùng, còn thoái hóa thì dễ như chơi. Vì Phật đạo dài xa, không biết bao giờ tới đích, nên dễ ngã lòng. Thật vậy, khi chúng ta ngã lòng, thì hoàn cảnh bên ngoài cám dỗ hay đe dọa. Cám dỗ và đe dọa là hai thế lực làm chúng ta càng dễ sai lầm, thay lòng đổi dạ, ngày nay gọi là biến chất, thoái hóa. Điều này rất nguy hiểm cho người tu. Chính vì vậy, xưa kia, tổ sư dạy chúng ta là sơ tâm học đạo rất tốt, phải cố gìn giữ tâm này, đừng để tâm thay đổi theo hoàn cảnh. Tháng đầu an cư, quý vị nên dành thì giờ soi chiếu tâm mình, lấy gương tâm mà soi sáng. Nhớ lại thuở xưa, Tổ Hoằng Nhẫn dạy đệ tử làm kệ ngộ đạo là ngộ tâm gương hay bản tánh sáng suốt. Bản tánh sáng suốt được ví như gương sáng, dùng gương này chiếu vào tâm để trong sạch hóa tâm, giúp chúng ta trở thành biểu tượng cho người soi bóng, chuyển đổi thân tâm họ thành tốt đẹp trong cuộc sống của chính họ. Ngài Thần Tú thể hiện tâm gương của Ngài qua bài kệ trình lên tổ: "Thân tợ bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật vi nhá trần ai." Việc quan trọng trong tháng đầu mùa an cư là cần lau gương tâm chúng ta cho sạch, đừng để bụi trần ảnh hưởng làm nhơ bẩn. Thế nào tự kiểm mình trong tháng đầu an cư, tâm hết buồn phiền, không còn so đo hơn thua, phải trái, hoàn toàn thanh thản và thân ăn uống đạm bạc nhưng sức khỏe vẫn tốt. Như vậy là đã tiến được trên con đường giải thoát, trần lao nghiệp chướng không còn. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Chúng ta nhìn vào gương Thế Tôn ắt biết được. Ngài có hai đặc thù mà người thường không có. Một là cấu trúc cơ thể đặc thù, không đói khát, không mệt mỏi, đau yếu và trí tuệ sáng suốt siêu tuyệt. Đó là thân kiểu mẫu để tiến tu giác ngộ, giải thoát. Đức Phật có được thân tướng trọn lành như vậy vì từ vô lượng kiếp, từ khi phát tâm Bồ Đề cho đến ngày thành vô thượng đẳng giác, Ngài không tạo ác nghiệp. Hay nói khác là Đức Phật đã sạch nghiệp. Một trong những điểm đặc biệt siêu việt của Đức Phật là ba nghiệp thân, khẩu, ý trong sạch. Thân nghiệp sạch nên Ngài không bệnh hoạn, có sức khỏe phi thường và hảo tướng hiện đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta tu hành có được một số tướng hảo nào là biết mình đã sạch được một phần thân nghiệp, hoàn toàn không có tướng hảo nào, tự biết chúng ta còn nghiệp nặng. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật phát xuất từ việc không phạm 4 điều sai lầm căn bản là sát, đạo, dâm, vọng. Thường ốm yếu, bệnh hoạn là do sát nghiệp đời trước nhiều. Hôi dơ xấu xí là gốc từ tham dục. Đức Phật dạy tỳ kheo muốn đi trên con đường giải thoát thì không được phạm 4 trọng tội sát, đạo, dâm, vọng. Phạm một trong 4 tội này mà Đức Phật đã ví như cây dừa bị chặt đứt ngọn, không lên được, hoặc ví như hòn đá vỡ, không thể hàn gắn lại được. Tự kiểm xem nếu còn phạm 4 trọng tội này là điều nguy hiểm cho việc tu hành của chúng ta. Tuy nhiên, theo tinh thần Đại Thừa, Đức Phật cho phép sám hối. Nếu phạm tội căn bản này mà quyết lòng sám hối lại Phật, thì tội chúng ta cũng tiêu lần. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ, tiền nghiệp mình sát sanh nhiều, nên kiếp này thường đau yếu, nhất là lúc còn ở gia đình hay lúc xuất gia thời niên thiếu trên dưới 20 tuổi. Mặc dù còn trẻ, nhưng tôi vẫn đau yếu luôn. Tuy nhiên, nhờ siêng năng lại sám hối, thì tuổi càng lớn, sức khỏe lại càng tốt. Và đến nay đã 64 tuổi mà vẫn thuyết pháp liên tục được. Tôi lấy kinh nghiệm mình mà nhắc quý thầy phạm tội đời trước nhiều, nên siêng năng lại Phật sám hối, lần lần cũng sạch nghiệp. Ngoài ra, lúc trẻ tôi đau yếu nhiều nên lười tắm, mồ hôi ra nhiều thì đứng gần đại chúng tụng kinh, họ khó chịu với cái mùi hôi của mình. Biết vậy, tôi siêng năng tụng kinh Pháp Hoa, lại sám hối khổng danh Phật một mình. Khoảng thời gian sau, tự nhiên tôi không ra mồ hôi nữa. Từ đó, tôi tâm đắc câu khai kinh Pháp Hoa: giả nhiêu tạo tội quá sơn nhạc, bất tu diệu pháp lưỡng tam hàng. Dù cho tội nhiều hơn núi, chỉ cần thực tu diệu pháp cũng được sạch nghiệp. Nhiều kiếp trước đã tạo quá nhiều tội lỗi, nên ngày nay bệnh hoạn, xấu xí, hôi dơ, nghèo khổ, 4 thứ ác nghiệp này đều bám mình. Ta hạ quyết tâm tu, cuộc sống nhất định sẽ thay đổi. Nhờ Pháp Phật lao được gương tâm trong sáng, từ đó nhìn về Pháp, về cuộc đời sáng lần. Tôi nhắc quý thầy nên dành tháng đầu an cư để kiểm tra toàn bộ quá khứ của chúng ta, gần nhất là những việc diễn tiến trong 9 tháng truyền giáo vừa qua của mình. Bước thứ hai, khi đã sạch nghiệp thì chúng ta tham thiền. Không phải lúc nào cũng áp dụng thiền pháp được. Không đủ tiêu chuẩn thì không thể nhập thiền. Người bệnh hoạn tật nguyền không thể tham thiền vì không có khả năng làm được như người khỏe mạnh. Tham thiền đòi hỏi tiêu chuẩn sạch nghiệp, tức thân khỏe, trí sáng. Nếu thiếu trí sáng suốt và không có minh sư hướng dẫn, dễ rớt vào cảnh ma. Phải có trí bén nhạy để nhập thiền, trụ thiền. Trên bước đường tu, tôi thí nghiệm pháp này, thấy rõ là sám hối sạch nghiệp, cầu Phật gia bị. Nói theo kinh Pháp Hoa là ta đã trồng căn lành ở các đức Phật và được Phật gia bị, thì gia công thiền quán nhằm tưới cây bồ đề của chúng ta lớn nhanh. Bước đầu phải sạch nghiệp, và bước thứ hai vô thiền dễ. Vì thân không bệnh, tâm yên ổn, nên ngồi là nhập thiền liền. Trái lại, lúc nghiệp còn nặng, tức thân bệnh, tâm buồn chán, mỏi mệt, thì làm cách nào nhập thiền được? Ngài Trí Giả dạy, muốn tu thiền phải dứt tất cả duyên phụ. Khi chúng ta kiết giới, có phân chia chúng nội thiền hay thanh tịnh tỳ kheo, và chúng ngoại thiền hay chúng duyên phụ. Dù tu lâu, làm lớn cũng là chúng duyên phụ nếu lo làm việc cho đại chúng, cho cuộc đời. Chúng duyên phụ hy sinh cho người nội thiền. Như tôi trong 3 tháng an cư, phải đi thăm tất cả trường hạ, sách tấn đại chúng, nên không ở yên được, khó thanh tịnh. Hoặc Hòa Thượng trụ trì chùa Long An phải lo việc ăn ở cho đại chúng, làm sao vô thiền được. Dù có thiền thì tiền bạc, cơm gạo, đủ thiếu đều hiện ra đầy đủ. Tôi đã từng hành thiền nên biết rất rõ điều này. Nếu là tri khố thì cứ thấy rau cải, thức ăn trong lúc thiền. Nuôi chúng, lo cho chúng, làm cho chúng, vân vân, có phước báo thật. Nhưng thực sự cũng phải gánh phần thu thiệt, vì tâm gương chúng ta toàn là gạo nếp, nước tương, đậu hũ, vân vân, làm sao sáng nổi. Muốn tâm trong sạch, chỉ còn cách dùng Pháp Phật quét sạch hoàn toàn những việc dính mắc này, cho đến mức đạt được vô tâm. Các thầy ở nội thiền nhờ chúng ngoại thiền lo việc ăn ở đầy đủ, thì phải nỗ lực tu hành đạt được thành quả nhất định để đáp đền công ơn đại chúng. Trái lại, chỉ lo hưởng thụ, không tu đắc đạo, đời đời kiếp kiếp cũng không trả hết món nợ sâu nặng này. Tháng thứ hai an cư, nỗ lực đi sâu vào thiền định để phát huy trí huệ. Tỳ kheo mà tâm không tập trung, trí không sáng suốt, không phải đệ tử Phật. Bước đầu, phải tập tâm bình ổn trước. Chưa nói đến thiền định, gọi là tĩnh tâm hay tập trung tư tưởng. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, phải tập trung. Xin nhắc lại, đây mới là tập trung, chưa phải thiền. Muốn tập trung, chúng ta phải tìm một đối tượng hay một điểm tựa để tập trung. Nếu không thì tâm tán loạn. Và điểm tựa phải có sức thuyết phục, hấp dẫn mới tập trung được. Tôi học pháp tập trung ở Nhật Bản là tập trung vô mũi kiếm. Thiền sư Nhật thường là những kiếm khách lỗi lạc. Cách tu thiền của họ khởi đầu bằng tập luyện võ thuật, lấy đó làm pháp tu thiền. Mới nghe chúng ta thấy lạ, nhưng điều này rất thực tế và đúng đắn. Lúc còn sinh viên, tôi chơi thể thao hơn người vì có sức tập trung cao, nên bắn tên rất chính xác. Từ tập trung đến nín thở và đứng thần, tức mắt nhìn trừng trừng vô tiêu điểm. Đôi mắt gần như hai tia lửa vì tập trung mạnh. Người nhìn thấy phải sợ. Đầu tiên, thiền sư dạy tập trung vô hồng tâm là chấm đỏ ở giữa để bắn trúng vô điểm ấy. Về sau, tập trung vô đấu pháp, nhìn thẳng vô mũi kiếm của đối phương để đỡ. Đứng trước đối thủ có tầm cỡ, nếu lơ đễnh là chết liền. Sức tập trung tạo ra hiệu lực phi thường. Tôi phát hiện điều này trên thực tế là có một vị thầy bị cọp đuổi. Ông nhảy lên ngọn cây liền lập tức, nhưng sau đó hoàng hôn rồi không còn cọp nữa thì không thể leo xuống được. Hoặc có người bị giặc rượt, họ tức tốc chui vào bụi tre một cách dễ dàng, nhưng sau đó thì ra không được. Có thể hiểu rằng khi sợ quá, tâm họ đi thẳng mạnh vào một điểm, tạo được những điều kỳ diệu. Người đắc thần thông cũng ở dạng này vì lực tập trung cao, làm được việc phi thường mà bình thường không làm nổi. Thiền sư dạy đấu kiếm, bắn cung và sau cùng bắt ngồi yên tĩnh tâm thì tôi vẫn thấy đường kiếm của đối thủ di động trong đầu tôi. Thấy được đấu pháp mới có sáng tạo. Như vậy thiền sư ấn chứng là đạt kết quả. Tiếp thêm bước nữa, không phải nghĩ đến đấu pháp vì đã tập trung được rồi thì bắt đầu tham thiền là tham thoại đầu, tức là tìm một ý trong kinh để tập trung tư tưởng vô đó, và trí sẽ theo sức tập trung đó mà sáng ra. Thiền sư đắc đạo cho chúng ta một thoại đầu hay một chữ để chúng ta chú ý vô chữ này. Việc này cho đến khi ý sâu xa trong kinh được bừng sáng. Riêng tôi tham thoại đầu trình cho thiền sư, tôi thường lấy kiến giải về kinh Pháp Hoa. Vì trong lúc tham thoại đầu, tôi cứ nghĩ đến các vị Phật trong kinh. Nhờ tập trung mạnh vào các vị Phật mà tôi có nhân duyên. Tôi cảm giác như được Phật phóng quang gia bị, như Phật hiện trước mặt tôi, hay có tia sáng vô hình làm tâm tôi sáng lên. Trước kia luyện kiếm thì phát hiện được đấu pháp mới, và nay tôi tham thoại đầu cũng thấy ý nghĩa mới trong kinh. Thấy Phật dạy một câu, một kệ ngộ rồi thì ca ngợi công đức Như Lai cùng kiếp không hết. Có thể nói tháng thứ hai của mùa an cư quan trọng vì chúng ta đã đi sâu vào thiền định, tham quan tịnh độ của chư Phật mười phương và tiếp nhận sự gia bị của các ngài. Được như vậy thì tháng thứ ba chúng ta làm gì? Mục Kiền Liên sau khi tu tập đắc được huệ nhãn, đạo nhãn, ngài quan sát lục đạo tứ sanh, thế mẹ mình sanh trong loài ngạ quỷ đói khát mà cơm dâng lên miệng cũng không ăn được. Ý này cho thấy khi bị đọa ngạ quỷ, dù có nhiều của báo mà chỉ vài hạt cơm, họ cũng không hưởng được. Ví như người bị bệnh nặng không thể nào nuốt thức ăn, không phải cứ cúng là họ ăn được. Người đắc đạo nhìn sự việc và có cách sống khác người thường, nên Mục Kiền Liên mới hỏi Đức Phật. Hiểu biết không đến nơi đến chốn thì phải cầu Phật là người hiểu biết tất cả chỉ dạy. Trên bước đường tu của chúng ta cũng thế. Việc nào chúng ta thấy biết, làm được là đơn giản. Nhưng việc chúng ta không biết thì phải trở về nhập định. Hay nói cách khác, phải tu để hỏi Phật. Nếu Phật hiện hữu trên cuộc đời, Ngài là bậc minh triết, chúng ta đến cầu học. Nhưng Ngài không còn hiện diện thì ở đâu có thiện tri thức tài giỏi, chúng ta tìm đến để học hỏi, không mắc cỡ. Nếu mắc cỡ, không dám học với người nhỏ hơn mình, thì phải ôm cái dốt suốt đời. Thiết nghĩ ở trên cuộc đời, học hỏi lẫn nhau là bình thường, vì không ai hiểu biết trọn vẹn. Nhất là những thầy trẻ ngày nay được hưởng điều kiện văn minh tốt hơn, nên dễ hiểu biết hơn chúng ta. Chẳng có gì đáng mắc cỡ khi phải học cái mình chưa biết với thiện tri thức nhỏ tuổi và nhỏ địa vị hơn mình. Không biết mà nói càng thì hại cho ta và người. Điều người chưa biết mình dạy họ, và điều mình chưa biết thì học với người. Học và dạy để phát huy hiểu biết của chính mình và người là việc tốt cần thực hiện suốt đời. Ngoài việc học hỏi thiện tri thức, chúng ta còn hỏi Phật, nghĩa là nhập định hỏi Phật trong mười phương. Vì Đức Phật Thích Ca có giới thiệu chư Phật mười phương, mỗi vị Phật có một việc làm khác nhau. Muốn biết việc cầu siêu thì xem kinh Di Đà. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca giới thiệu Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, trong đó có nguyện độ sanh. Trong kinh nói rõ, muốn được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà phải có tâm nguyện thế nào, phải làm những việc gì thì theo đó mà thực hiện ngay trong cuộc sống này. Làm đầy đủ những điều ấy, chắc chắn khi mãn duyên ta bà sẽ đi về cảnh giới cực lạc của Ngài. Hoặc muốn được Phật Di Đà, Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí tiếp độ vãng sanh lúc lâm chung thì phải nhất tâm niệm Phật. Còn cô hồn các đảng không bao giờ niệm Phật và cũng không thể niệm Phật được thì làm sao mà Phật rước được? Theo tôi, chúng ta còn có cách là hết lòng nghĩ đến người quá cố. Nếu ta có đức hạnh thì khuyên họ dễ nghe. Phải nghĩ cho đúng về họ để gặp được họ ở thế giới tâm linh mới cứu được. Có thể khẳng định rằng người tu cần có lực tập trung mạnh, định lực cao và dùng sức định tĩnh ấy mà nghĩ về người chết đang ở thế giới nào, giống như chúng ta đang nghĩ về Phật. Nghĩ đến Phật để tâm chúng ta thanh tịnh và nghĩ về chúng sanh để giúp họ vơi bớt nghiệp. Thực tế cho thấy, người bị sa cơ thất thế, sắp chết hay sắp bị tù thì chúng ta bảo gì họ cũng nghe. Còn người giàu có sung sướng, chúng ta khuyên không được. Kinh nghiệm tôi lúc còn ở Nhật Bản, có một học sinh lớp 12 nhà tôi bảo lãnh sang Nhật học vì sợ ở Việt Nam bị đi lính chết. Tôi trả lời bảo lãnh thì được, nhưng không có phước đức thì cũng không đi được. Tôi bảo anh ta tụng kinh Pháp Hoa, lạy Phật, ăn chay. Anh nghe lời, làm theo răm rắp. Nhưng đến khi sang Nhật được rồi, thì tháng đầu còn ăn chay, niệm Phật. Tháng thứ hai có bộ lơ là, và tháng thứ ba thì không thấy mặt anh ta đâu. Tôi nghĩ độ chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì dễ hơn độ người ở cõi phước. Cầu nguyện và cứu độ được người đau khổ, thoát khỏi chúng tam đồ. Khi họ gặp lại ta, chắc chắn là mừng lắm. Tôi tu Pháp Hoa có nhiều đệ tử là vậy. Vì họ tái sanh nhớ ơn cứu khổ, nên hết lòng với tôi. Các thầy độ thế giới âm không cần bằng cấp, chỉ cần có tấm lòng thương tưởng họ và nhờ nương đức độ của các thầy mà họ giải thoát được và tái sanh trở thành quyến thuộc một lòng một dạ theo các thầy. Trong tháng thứ ba của mùa an cư, ta tu được vài đạo phẩm, dùng đó để cảm hóa người đau khổ, đưa họ trở về nhân gian và tiếp tục giáo hóa họ tu hành. Đó là quá trình tu trong 3 tháng an cư kiết hạ mà tôi nhắc nhở chư tăng nên áp dụng pháp nào tu cho đạt kết quả thực sự. Dùng thành quả tu chứng để độ sanh, đền trả 4 ơn trong mùa Phu Lan. Cầu nguyện chư Phật gia hộ quý thầy luôn an lành trong chánh pháp. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Long An, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2001.